Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin ngày Chủ nhật 8 tháng 3, 2015. Trung Quốc bắt giam hai nhà tranh đấu cho nữ quyền trước Ngày Phụ nữ Quốc tế. Bắc Kinh khẳng định có nhu cầu cải tạo quần đảo Trường Sa, lãnh thổ của Trung Quốc. Bình Nhưỡng tuyên bố không liên can đến vụ tấn công đại sứ Mỹ tại Seoul. Nga thông báo bắt tổng cộng 4 nghi can ám sát nhà đối lập Boris Nemtsov. Phu nhân quan chức Việt Nam tham nhũng, hãy khuyên chồng thức tỉnh dừng tay lại. RFI phỏng vấn bà Lê Hiền Đức nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Kính thưa quý thính giả, chính quyền Trung Quốc bắt giữ nhiều nhà hoạt động nữ quyền trước Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Có ít nhất là 4 nhà hoạt động nữ quyền bị tạm giam để ngăn không cho họ tổ chức tập hợp vào ngày hôm nay. Bắc Kinh đề phòng mọi hình thức hoạt động mà chính quyền cho là gây rối, có nguy cơ biến thành biểu tình tự phát. Thông tin viên RFI Delphine Siro từ Thượng Hải tường trình.
Lý Tinh Tinh, plus connu sous le pseudo Li Maize,
nhà hoạt động nữ quyền Lý Tinh Đình, đã bị bắt tối thứ Sáu ngày 6 tháng 3 tại nhà riêng của cô ở Bắc Kinh. Luật sư của cô Lý Đình Đình hôm nay đã cho biết như trên. Nhà hoạt động nữ quyền trẻ tuổi này khá nổi danh ở Trung Quốc vì từng có những hoạt động ngoạn mục để đánh động dư luận về các vấn đề xã hội. Chẳng hạn như cô Lý Đình Đình cùng với một số phụ nữ khác từng chiếm đóng các nhà vệ sinh dành cho cả hai giới nam và nữ để yêu cầu xây thêm nhà vệ sinh dành riêng cho phụ nữ. Lý Đình Đình cũng từng cạo chọc đầu để phản đối tình trạng phân biệt đối xử tại các trường đại học nhận nhiều nam sinh viên hơn là nữ sinh viên. Để phản đối nạn bạo hành trong gia đình, người chồng đánh đập hành hạ vợ con, Lý Đình Đình và các nhà hoạt động nữ quyền mặc các bộ áo cưới hoen vết máu đỏ. Song song với việc bắt giữ cô Lý Đình Đình, chính quyền Trung Quốc cũng tạm giam cô Trịnh Châu Thường. Hai nhà hoạt động nữ quyền này dự trù một chiến dịch đánh động dư luận, tiến hành cùng lúc tại Bắc Kinh và Quảng Đông, để phản đối nạn sách nhiễu tình dục trên các phương tiện giao thông công cộng. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, chính quyền Trung Quốc muốn đề cao hình ảnh của một xã hội bình quyền nam nữ, nhưng các nhà hoạt động nữ quyền khẳng định điều ngược lại. Theo họ, tỷ lệ phụ nữ đi làm ở thành thị đang giảm đi, từ 77% xuống còn 61% trong vòng 20 năm qua. Trung Quốc cũng ít tạo điều kiện thuận lợi để giúp phụ nữ mua nhà. Trên phương diện chính trị, bình quyền nam nữ vẫn còn là chuyện xa vời. Trên 200 thành viên ban chấp hành Trung ương Đảng, chỉ có chưa tới 5% là phụ nữ.
Delphine Siro, Shanghai, RFI.
Tại Pháp, nhân ngày quốc tế phụ nữ, Thượng Hội đồng về quyền bình đẳng trong nghề nghiệp công bố một bản báo cáo đáng quan ngại. 80% phụ nữ ở Pháp than phiền gặp nạn kỳ thị nam nữ trong cơ quan. Cụ thể, các nữ nhân viên thường là đề tài của đồng nghiệp phái nam trong các câu chuyện tiếu lâm hay được đặt cho những biệt hiệu có liên hệ gần xa với giới tính. Nước Pháp may mắn không có kỳ thị nam nữ, không có vấn đề trọng nam khinh nữ như ở một số châu lục khác, nơi mà hệ quả tất yếu là đưa đến tình trạng cả địa cầu bị thừa nam thiếu nữ, như kết quả những bản báo cáo thống kê xác nhận. Theo các con số thống kê, mỗi ngày trên trái đất, cứ 105 bé nam được sinh ra thì có 100 bé gái nữ. Quy phạm sinh học này là bất biến, thế nhưng sinh học chỉ là một lý do giải thích hiện tượng chênh lệch trên. Ngoài ra còn phải kể tới nhiều nguyên nhân khác, và sự thiếu hụt này là một thảm kịch cho toàn cầu.
Chênh lệch nam nữ nghiêm trọng hơn cả tại châu Á. Hiện tượng này bắt nguồn từ việc phá thai khi cha mẹ biết rằng họ sắp sinh con gái. Người Balkan và vùng Caucasus cũng có cùng quan điểm trọng nam khinh nữ vào giữa những năm 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ. Ngoài truyền thống phụ hệ không quan trọng con gái, còn phải kể tới những tiến bộ công nghệ như máy siêu âm cho phép biết trước giới tính của thai nhi, và điều này càng khiến cho tình trạng mất cân bằng giới tính trở nên nghiêm trọng hơn. Châu Phi có số lượng phụ nữ và phái nam tương đương nhau. Từ thuở sơ sinh, trung bình có 103 bé nam và 100 bé nữ. Tới tuổi trưởng thành thì số lượng hai giới cân bằng lại với nhau. Thế nhưng đằng sau sự cân bằng này lại ẩn chứa nhiều bất bình đẳng. Do bị nhiễm bệnh SIDA và các bệnh truyền nhiễm gây tử vong khi sinh sản, phụ nữ châu Phi chỉ sống lâu hơn phái nam khoảng 3 năm, trong khi đó tại châu Âu, mức chênh lệch này lên tới 7 năm. Ở độ tuổi trưởng thành, các hiện tượng kinh tế và chính trị cũng ảnh hưởng nặng nề hơn là chế độ phụ hệ. nó định hình lại địa lý toàn cầu về chênh lệch nam nữ. Làn sóng di cư là một lý do giải thích sự mất cân bằng. Ví dụ, đàn ông ở Nam Mỹ di cư tới Hoa Kỳ để lại phụ nữ độc thân tại quê nhà. Tương tự, hàng loạt lao động nam tới các vương quốc dầu mỏ tại vùng vịnh gây ra hậu quả mất cân bằng giới tính, cũng như bản sắc dân tộc tại các nước có tới 80% dân cư là người nước ngoài. Các cuộc nội chiến cũng ảnh hưởng tới nam giới. Nước Syria sẽ như thế nào khi nước này thoát khỏi cuộc chiến đang gây ra cái chết cho hơn 200.000 người, mà trong đó có tới 80% là nam giới?
Bắc Kinh khẳng định có nhu cầu cải tạo quần đảo Trường Sa. Ngoại trưởng Trung Quốc bảo vệ lập trường lấn chiếm Biển Đông trước những công kích của quốc tế và các nước láng giềng. Theo ông Vương Nghị, sự kiện Trung Quốc cải tạo các đảo ở Trường Sa và Bắc Kinh gọi là Nam Sa là hợp pháp và cần thiết vì đây là lãnh thổ của Trung Quốc. Theo Reuters, trong buổi họp báo ngày 8 tháng 3 hôm nay bên lề khóa họp Quốc hội Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh tiến hành xây dựng ở quần đảo Trường Sa vì nhu cầu cần thiết, mà không có ý định chống lại một nước thứ ba nào khác. Nếu tin theo lời người đứng đầu ngành đối ngoại qua luật Bắc Kinh, thì Bắc Kinh không bao giờ hành xử như một số nước khác gây xây dựng bất hợp pháp trên lãnh thổ của người ta. Ám chỉ Việt Nam và Philippines, ông Vương Nghị tuyên bố không chấp nhận những lời chỉ trích phi lý lên án Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa. Theo Reuters, chính sách của Trung Quốc xem Biển Đông là ao nhà, làm các nước nhỏ trong khu vực lẫn các cường quốc Mỹ và Nhật lo ngại, Bắc Kinh tìm cách áp đặt luật chơi riêng bất chấp nguyên tắc và quy luật quốc tế. Theo hình ảnh vệ tinh cung cấp, diện tích nhiều đảo nhỏ ở Trường Sa bị Trung Quốc lấn chiếm đã tăng lên gấp 4, gấp 5 lần với phi trường quân sự và hải cảng mà Trung Quốc khẩn cấp xây dựng thêm từ nhiều tháng qua. Cũng trong cuộc họp báo này, Ngoại trưởng Trung Quốc hứa tăng cường hợp tác kinh tế và ngoại giao với Nga. Ông khẳng định đây là việc cần thiết đối với hai nước.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng hợp tác Trung-Nga là điều cần thiết cho cả hai bên và hướng tới kết quả đôi bên cùng có lợi. Hiện hai nước đã có những động lực mạnh mẽ và lợi ích quan trọng để mở rộng sự hợp tác này. Hai nước sẽ tích cực làm việc để vượt ngưỡng 100 tỷ đô la trao đổi mậu dịch song phương hàng năm, so với 95,3 tỷ đô la đạt được vào năm 2014. Mặt khác, Bắc Kinh và Moscow sẽ tiếp tục phối hợp chiến lược của mình để duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới. Hiện nay, Nga đang phải đối mặt với tình trạng kinh tế suy giảm nghiêm trọng do bị các nước phương Tây trừng phạt, đồng thời do giá dầu sụt giảm mạnh. Ông Vương Nghị nhắc lại sự ủng hộ không thay đổi của Bắc Kinh đối với Nga. Trung Quốc luôn ủng hộ Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có vấn đề ngăn chặn trừng phạt Syria. Quan hệ thương mại và tài chính giữa Trung Quốc và Nga gần đây càng gắn bó hơn vì Trung Quốc cần các nguồn năng lượng và thị trường để xuất khẩu hàng hóa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã 5 lần gặp gỡ vào năm ngoái. Vào tháng 2 năm 2015, ông Tập Cận Bình đã cam kết với nhà ngoại giao Nga Lavrov rằng hợp tác song phương chỉ có sâu đậm hơn.
Bình Nhưỡng tuyên bố không dính líu đến vụ đại sứ Mỹ bị tấn công ở Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay khẳng định không có liên can gì đến vụ một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Hàn Quốc dùng dao đâm đại sứ Mỹ tại Seoul. Ủy ban Thống nhất Hòa bình Tổ quốc, một tổ chức trực thuộc Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên ra thông cáo, một mặt hoan nghênh hành động tấn công đại sứ Mỹ, nhưng mặt khác khẳng định không dính líu đến vụ này. Xin trích, cho dù cảnh sát và truyền thông bảo thủ của Hàn Quốc cấu kết với chính quyền nhằm tìm cách lôi kéo Bắc Triều Tiên liên lụy, hết lời dẫn. Bình Nhưỡng còn tố cáo Seoul có những tuyên bố lẩn tránh trách nhiệm và gia tăng chiến dịch, vu cáo Bắc Triều Tiên. Kim Ki-jong, 55 tuổi, vào ngày 5 tháng 3 vừa qua đã dùng dao tấn công đâm vào mặt đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Mark Ripper. Khi ông này đến dự một cuộc họp tại Seoul, đại sứ Mỹ đã phải nhập bệnh viện và khâu đến 80 mũi. Hung thủ bị bắt và bị khởi tố với tội danh âm mưu sát nhân. Hôm thứ Sáu, cảnh sát Hàn Quốc thông báo tiến hành điều tra nhằm xác định xem có mối liên hệ giữa hung thủ với chính quyền Bắc Triều Tiên hay không. Theo AFP, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy dường như hung thủ hành động đơn độc, có đầu óc dân tộc chủ nghĩa cuồng tín và nghĩ rằng Hoa Kỳ là một trong những trở ngại chính cho tiến trình thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Kim Ki-jong đã từng đến Bắc Triều Tiên 6 lần trong giai đoạn 2006-2007 và từng tìm cách lập một đài tưởng niệm Kim Jong-un ở Seoul sau khi lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng qua đời năm 2011. Năm 2010, Kim Ki-jong đã bị kết án tù treo vì ném đá vào đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc. Khi được báo chí hỏi phải chăng nghi can hành động theo lệnh của Bình Nhưỡng, Kim Ki-jong khẳng định là không. Tổng thống Hàn Quốc tố cáo vụ tấn công nhắm vào liên minh quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc. Liên quan đến ngành đánh cá, hai thủy thủ Việt Nam ghi nhận mất tích. Chính Đài Loan cho biết là một tàu đánh cá của Đài Loan đã bị mất tích ở Nam Đại Tây Dương, trong số các thuyền viên có hai thủy thủ người Việt Nam.
Thủy thủ đoàn của tàu cá Hyasang Fuchun với trọng tải 700 tấn, gồm một thuyền trưởng kiêm cơ trưởng người Đài Loan, 11 người Trung Quốc, 21 người Indonesia, 13 người Philippines và 2 người Việt Nam. Tuy không có tín hiệu cầu cứu nào được truyền đi, nhưng tàu cá đã đột ngột biến mất vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương. Vài phút trước đó, thuyền trưởng Đài Loan đã thông báo qua radio là nước biển đang tràn vào boong tàu. Theo các dữ liệu thu thập qua vệ tinh, tàu cá Đài Loan đang nằm ở ngoài khơi Argentina, cách quần đảo Falklands hơn 3.000 cây số. Chính quyền Đài Loan đã phát động nỗ lực tìm kiếm và đồng thời kêu gọi sự trợ giúp của hai nước Anh và Argentina. Theo lời phát ngôn viên Cơ quan Ngư nghiệp Đài Loan, cho tới giờ này chưa ai biết được con tàu đang ở đâu và gặp phải vấn đề gì. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định tàu cá Đài Loan đã bị chìm. Theo ông, chiếc tàu cá này có trang bị một hệ thống tự phát tín hiệu cầu cứu khi áp lực của mặt nước tăng lên. Vùng biển phía Nam Đại Tây Dương vốn là nơi các tàu cá Đài Loan đến để lưới cá câu mực. Hàng năm, các tàu cá của Đài Loan đánh bắt khoảng 200.000 tấn mực để cung cấp cho thị trường nội địa. Trong vụ mất tích của tàu đánh cá Xiang Fuchun, cơ quan ngư nghiệp Đài Loan không giải thích vì sao tàu này mất tích từ hôm 26 tháng 2 mà cho tới hôm nay mới có thông báo.
Nhân sĩ Philippines đòi điều tra vai trò của Mỹ trong thảm họa Mama Sapano. Hôm nay, 8 tháng 3, nhiều nhân sĩ và các tổ chức dân sự Philippines ra thông cáo, đòi làm rõ vai trò của Tổng thống Benigno Aquino và quân đội Hoa Kỳ trong vụ tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Mama Sapano hồi cuối tháng Giêng vừa qua, mà kết quả là phe chính phủ bị thiệt hại nặng với 44 binh sĩ tử trận. Trong số những người ký tên có giám mục Deodarasas Iniguez, Chủ tịch Đoàn Luật sư Philippines Vincente Royas, Tổng thư ký Hiệp hội các luật sư nhân dân toàn quốc Edgar Olaya, đại diện nhiều tổ chức dân sự khác như cuộc tuần hành có 1 triệu người, tổ chức phi chính phủ, phong trào công dân vì cải cách v.v. Bản thông cáo chỉ trích chính quyền Manila muốn che giấu vụ việc, không làm rõ trách nhiệm của Tổng thống và đặc biệt làm giảm nhẹ vai trò của Hoa Kỳ trong vụ này. Xin nhắc lại ngày 25 tháng 1. Lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Philippines với sự hỗ trợ của đặc nhiệm Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã mở một chiến dịch truy quét lực lượng Hồi giáo cực đoan ở thành phố Mama Sabano, tỉnh Maguindanao, thuộc khu tự trị Hồi giáo Mindanao ở miền nam Philippines. Trong vụ này, phía Hoa Kỳ muốn truy lùng một nhân vật khủng bố nguy hiểm là Zulkifli Binhir. Vụ tấn công tuy giết chết được Zulkifli Binhir, nhưng phía quân đội Philippines bị thiệt hại nặng với 44 binh sĩ đặc nhiệm tử trận. Trước áp lực của công luận và chính giới, kể cả đảng cầm quyền, một ủy ban điều tra của nghị viện đã tổ chức nhiều cuộc điều trần và thẩm vấn các quan chức Philippines. Chủ tịch Thượng viện Philippines ông Franklin Trilong, một chính trị gia có nhiều thế lực thuộc đảng tự do cầm quyền của Tổng thống Aquino, là một trong 5 thượng nghị sĩ đã chất vấn ông Getulio Napenas, nguyên chỉ huy lực lượng đặc nhiệm. Nhân vật này đã bị kích chức sau thảm họa Mama Sapano. Về vai trò của Hoa Kỳ, như FBI có biết trước về vụ này hay không, trước đó có ai trong số lực lượng Mỹ biết về kế hoạch tấn công, đó là những câu hỏi chưa được trả lời. Một quan chức Hoa Kỳ xin ẩn danh, nói với AFP là quân đội Mỹ chỉ giúp di tản những người bị thương, còn chính quyền Manila lập kế hoạch thực hiện chiến dịch tấn công. Ngoại trưởng Philippines cũng tránh trả lời thẳng câu hỏi về vai trò của quân đội Mỹ và chỉ khẳng định Washington giúp Manila trong cuộc chiến chống khủng bố. Manila và Washington là đồng minh từ lâu, do vậy Mỹ can dự vào cuộc chiến chống khủng bố ở miền nam Philippines là bình thường. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Tổng thống Aquino cần phải trả lời rõ ràng về vai trò của quân đội Hoa Kỳ nếu không muốn làm dấy lên tâm lý bài Mỹ ở Philippines. Nga bắt thêm 2 nghi phạm trong vụ án ám sát nhà đối lập Boris Nemtsov. Cơ quan thông tấn quốc tế của Nga RIA Novosti thông báo thêm 2 nghi can đã bị bắt vào ngày 8 tháng 3 tại Ingushetia trong khuôn khổ điều tra vụ ám sát nhà đối lập Nemtsov xảy ra ngày 27 tháng 2 vừa qua gần Điện Kremlin.
Như vậy, đã có 4 nghi phạm bị tạm giam để phục vụ điều tra. Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết 2 nghi phạm mới bị bắt tại Cộng hòa Ingushetia, miền nam Liên bang Nga. Một trong 2 người là em trai của Anzor Gubachev, đã bị bắt cùng với Zawur Dadayev ngày 7 tháng 3 vừa qua. Nghi can Zawur Dadayev từng làm việc 10 năm tại tiểu đoàn server của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Chechnya, nằm ở vùng Bắc Kavkaz của Nga. Hiện giờ vẫn chưa rõ liệu Dadayev còn phục vụ hay đã rời bỏ tiểu đoàn server khi vụ ám sát xảy ra. Nghi phạm Anzor Gubachev cũng có một người thân bị thẩm vấn trước đó. Tuy nhiên, các đơn vị phụ trách điều tra vẫn chưa khẳng định thông tin trên. Dẫn một nguồn tin thân cận với cơ quan tình báo Chechnya, hãng thông tấn Nga Interfax cho biết thêm, một người đàn ông đã chết trong một cuộc đối đầu với cảnh sát tối thứ Bảy, ngày 7 tháng 3, tại thủ đô Grozny của Chechnya. Người này có thể có liên quan tới vụ ám sát Boris Nemtsov. Khi cảnh sát có mặt trong tòa nhà, người đàn ông đã ném lựu đạn về phía cảnh sát và cho nổ một quả khác. Chechnya là một nước cộng hòa với đa phần là người Hồi giáo. Sau hai cuộc chiến đòi độc lập không thành và bị Nga kiểm soát khống chế, quốc gia này nằm dưới sự điều hành của Ramzan Kadyrov. Cựu phiến quân này đã khuất phục trước Moscow và được tự chủ giải quyết các vụ việc liên quan tới Chechnya, trong đó có các đơn vị an ninh. Còn nhà đối lập chính quyền Putin, luật sư Alexei Navalny, mới được trả tự do ngày 7 tháng 3 vừa qua, tố cáo chính các cơ quan tình báo Nga và Điện Kremlin đứng đằng sau vụ ám sát Boris Nemtsov.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp bị điều tra về tội giả mạo và rửa tiền. Nguồn tin tư pháp cho biết ngày hôm qua 7 tháng 3, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Claude Guéant đã chính thức bị điều tra với tội danh giả mạo rửa tiền trong vụ bán hai bức tranh cho một luật sư người Malaysia với số tiền 500.000 euro. Tư pháp quyết định chính thức điều tra sau khi những cáo buộc về nguồn tài trợ của Libya cho chiến dịch vận động tranh cử năm 2007 của Tổng thống Nicolas Sarkozy, ứng cử viên đảng cánh hữu UMP. Ông Claude Guéant là người thân tín, cánh tay mặt của cựu Tổng thống Sarkozy. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với bài học tiếng Pháp và tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài đội tuyển U23, thế hệ trẻ của Việt Nam bước vào thách thức mới. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Theo cụ bà Lê Hiền Đức, trong cuộc đấu tranh chống bất công xã hội và tham nhũng, người phụ nữ Việt Nam luôn luôn hy sinh cuộc sống cá nhân để bảo vệ quyền sống cho gia đình. Nhân ngày 3 tháng 8, Khôi Nguyên giải thưởng Minh Bạch Quốc tế chống tham nhũng nhắc lại những tấm gương dũng cảm của người phụ nữ đấu tranh. Cùng lúc, bà khuyên nhủ phu nhân của các quan chức tham ô hãy thức tỉnh, khuyên chồng con suy nghĩ lại, vì không ai chết mà có thể mang theo vàng bạc, nhà đất đô la tham ô. Thông điệp của cụ bà Lê Hiền Đức được RFI đặt câu hỏi và chuyển đến quý thính giả trong bài phỏng vấn sau đây.
Trước hết là xin cảm ơn bạn và xin cho tôi qua đài RFI tôi gửi lời chào tất cả các quý vị khán giả trên toàn thế giới. Cái thứ hai nữa là nhân ngày 8 tháng 3 cũng cho tôi chuyển giúp tôi lời chúc mừng đến tất cả những người phụ nữ trên thế giới là có sức khỏe, hạnh phúc và mọi việc làm đều thành công tốt đẹp. Và bây giờ thì đi vào câu hỏi của bạn, tức là cái vai trò của người phụ nữ. Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng là không phân biệt là sức lực hoặc là giới tính nam hay nữ gì, nhưng tất cả những người phụ nữ mà dũng cảm luôn luôn sẵn sàng đấu tranh chống lại mọi cái việc mà gọi là bất công trong xã hội, đặc biệt là đối với những người phụ nữ dân oan, thì tôi rất quan tâm là người ta sẵn sàng đứng lên đấu tranh để giữ lấy đất đai, nhà bị bọn tham nhũng cướp đất, cướp nhà. Các cái đoàn dân oan ở các nơi đi khiếu kiện hầu như bao giờ cũng là những người phụ nữ đi đầu.
Thưa cụ Lê Hiền Đức, trong năm qua, vai trò của người phụ nữ Việt Nam tranh đấu để xóa bỏ bất công, chống đối bất công, trong đó có cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đó, thì trong năm qua nó có những cái hoạt động nào cụ thể thưa cụ?
Thưa anh, tôi xin nhắc lại, tức là trên tinh thần là người phụ nữ luôn luôn dũng cảm và đi đầu trong các cái cuộc đấu tranh chống bất công, ví dụ chẳng hạn như đi nộp đơn đến các cấp chính quyền để đấu tranh đòi lại giữ đất đai đồng ruộng của mình, thì thân nhiều những đơn hầu như những người phụ nữ rất sẵn sàng. Tôi lấy một ví dụ gần đây nhất, tức là hôm 26 tháng 1 năm 2015, một người phụ nữ tên là cô Nguyễn Thị Tân, thay mặt chị em tiểu thương của chợ Đại Hiệp ở tỉnh Quảng Nam ra đây để nộp đơn. Nhưng sau khi làm việc với cấp thanh tra văn phòng chính phủ trả lời, thì thưa với anh đưa một cái công văn là đá người ta, tôi dùng cái danh từ đá, bạn có hiểu cái danh từ đá không ạ? Đá người ta chuyển về tỉnh, vì chính tỉnh là cái nơi mà đã không giải quyết được theo những nguyện vọng của dân, mà đã là cướp đi cái quyền lợi của người dân. Thế và sau đó thì cái bà Nguyễn Thị Tân đã tốt siêu ngày 31 tháng Giêng, 26 bà ấy nhận được công văn trả lời, 27 bà ấy từ Hà Nội trở về Quảng Nam và bức xúc quá vì chính quyền chèn ép quá thì bà ấy bức xúc, và 31 tháng Giêng bà ấy tự siêu. Hiện nay bà ấy vẫn đang nằm điều trị tại viện Bảo Quốc Gia ở Hà Đông gần Hà Nội. Tôi nói một người dũng cảm như thế, hơn nhiều là những người phụ nữ người ta rất là hăng hái, đứng lên đi đầu trong các việc đấu tranh.
Thưa cô, bà Lê Hiền Đức, tại Trung Quốc nhân cái ngày phụ nữ 8 tháng 3 thì những ngày trước thì chính quyền Trung Quốc đã bắt giam một loạt những phụ nữ tranh đấu. Thì thưa bà, tại Việt Nam đó, người phụ nữ đi tranh đấu có gặp những cái khó khăn như thế nào?
Tôi vừa mới nói với bạn là người phụ nữ Việt Nam rất dũng cảm trong chiến tranh, cũng dũng cảm chiến đấu. Và bây giờ hòa bình thì cũng dũng cảm đi đầu trong các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của mình. Nghĩa là nộp đơn khiếu kiện để mà đòi đất tự do, phần nhiều là những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh từ các tỉnh. Kể cả những người phụ nữ dân tộc thiểu số cũng có rất nhiều ảnh mà tôi đã chụp với bà con dân tộc thiểu số là ở tỉnh Đắk Nông, cũng người già có, trẻ có, nhưng mà hầu như những người phụ nữ đi đầu trong các cái việc đấu tranh để giữ lấy quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân mình.
Thưa cô, bà Lê Hiền Đức, với tư cách là một cái người phụ nữ tranh đấu thì Việt Nam hiện nay nó có những cái vấn đề gì, có những cái chướng ngại nào hiện nay nó đang bao trùm trên xã hội Việt Nam khiến cho người phụ nữ không thể yên tâm ở trong nhà để mà lo nội trợ, thưa bà?
Vâng, thì đấy thưa với bạn là chủ yếu là vấn đề là bây giờ đối với tôi và đối với tất cả những người phụ nữ Việt Nam, hoặc là có thể nói dùng cái danh từ chung là đối với nhân dân Việt Nam hiện nay, cái điều bức xúc nhất vẫn là bị mất đất. Những người nông dân bị mất đất, không còn đất đai để trồng cấy, nhà mất, đất mất thì buộc lòng người ta đã phải hy sinh cái cuộc sống gia đình của người ta để lặn lội từ tỉnh này tỉnh khác, rồi từ miền Nam ra Bắc để đi đấu tranh đòi quyền lợi. Có những người già rồi và dân tộc thiểu số cũng vẫn đi. Đấy, thì tôi nói rằng bây hiện nay hòa bình rồi, nhưng luôn luôn vẫn phải đi đầu trong các cái việc đấu tranh giữ đất để mà bảo đảm cho cuộc sống.
Dạ, cái đó là cái phần của những cái người công việc làm, cái cuộc đấu tranh của những người bị áp bức. Về phần những người đi áp bức thì thưa bà Lê Hương Đức, thưa cụ bà, những cái người phụ nữ sẽ làm gì để mà giúp cho cái nạn mà tham nhũng nó bớt đi được?
Thưa bạn là bây giờ ai cũng chỉ biết là sẵn sàng hy sinh, dũng cảm đứng lên để đấu tranh giữ quyền lợi của mình. Nhưng mà thực ra tôi nói rằng, nói là về cái chuyện mà làm những việc như tôi thì tôi nói thật với bạn, rất ít. Người ta chỉ có thể là đứng lên người ta nộp đơn khiếu kiện, chứ còn đứng lên để mà khui những chuyện tham nhũng ra thì tôi nói thật với bạn, rất ít. Chính tôi đây này 84 tuổi rồi, thì chống tham nhũng, khui chuyện, khui, bạn có hiểu cái danh từ khui không? Là đưa ra, tìm hiểu rồi đưa lên công luận những cái việc tham nhũng của cán bộ chỗ này, cấp khác. Mà bây giờ có những kẻ nó còn thăm, lăm le, nó còn đe dọa giết tôi rồi đấy. Giết nó bảo là vì chống tham nhũng thì khui ra những chuyện tham nhũng của các cán bộ cấp này, cấp kia. Cho nên là nó nói rằng là tôi đã gây ra nhiều chuyện, làm gọi là khui ra những chuyện đấy. Thành ra nhiều người trong cái nhóm người mà tham nhũng thì nó rất là cay cú với những người phụ nữ như tôi.
Thưa cô, bà Lê Hiền Đức, cái việc mà khui những cái vụ tham nhũng, thông tin những cái chuyện tham nhũng đó, người ta thấy có cái mạng Chân Dung Quyền Lực đã làm những cái bản tin, những cái phân tích cho hình ảnh chứng cứ rất là chính xác. Thì bây giờ cái thông điệp của cụ bà Lê Hiền Đức là như thế nào?
Bạn nói về cái trang chân dung quyền lực đúng không ạ?
Dạ, dạ đúng. À, dạ, dạ
cái
đúng.
Trang ấy là cái trang mà tôi cũng không biết bắt nguồn từ đâu, ai đứng đầu khởi xướng ra cái trang ấy, nhưng tôi lại rất thích đọc bởi vì người ta đưa lên được những cái thông tin mà rất cụ thể về những người tham nhũng, các cán bộ trong của chính quyền, thì từ cấp lớn đến cấp nhỏ người ta có những cái thông tin chính xác. Ví dụ chẳng hạn như một người giám đốc công an của tỉnh này, hoặc là chủ tịch, hoặc là viện trưởng viện kiểm sát tối cao Nguyễn Hòa Bình hay gì vân vân, tức là những cán bộ tham nhũng, rồi có những biệt thự to, rồi thì có những nhà cửa, rồi thì của cải tiền bạc, trang chất không quyền lực, họ nêu ra cụ thể. Lúc đây độ 1-2 tháng thì tôi rất thích đọc cái trang ấy, bởi vì cái trang ấy là nói lên được rất nhiều, mà nhiều chuyện tôi không thể biết được, nhưng qua cái trang ấy là tôi nắm được rất nhiều cái chuyện tham nhũng để tôi lên tiếng. Nhưng rất tiếc là từ 29 tháng Giêng đến nay thì cái trang ấy không còn tồn tại nữa, thì không biết là vì sao bị chặn hay là thế nào thì tôi không biết.
Thì nhân ngày 8 tháng 3 ngày phụ nữ thì cụ bà Lê Hiền Đức có một cái thông điệp gì gửi đến những cái người phụ nữ phu nhân của các vị lãnh đạo cán bộ tham nhũng? Cụ bà Lê Hiền Đức có một cái thông điệp như thế nào để gửi đến những người phụ nữ, những người vợ của các quan chức tham nhũng đó?
Tôi có ý kiến như thế này, nhân ngày hội của những người phụ nữ, tôi gọi là ngày hội của những người phụ nữ, thì rất nhiều các nơi bà con nhân dân cũng như bạn bè già trẻ gái trai gửi tin nhắn đến tôi rồi chúc mừng, và tất cả những người phụ nữ khác của chúng tôi đều được nhận những cái tin chúc mừng. Nhưng mà ý tôi muốn nói là trong dịp này, nhân cái ngày mùng 8 tháng 3 này, nếu được phép nói thì tôi sẽ nhờ bạn chuyển giúp tôi lời của tôi gửi đến tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam và cả trên thế giới, một lời chúc tất cả các bạn phụ nữ sức khỏe, hạnh phúc, nhưng mong rằng các bạn luôn luôn là những người phải đi đầu trong việc chống tham nhũng thì xã hội nó mới có thể được công bằng.
Yeah.
Đấy là lời tôi muốn nhờ bạn nhắn nhủ để gửi tới các bạn bè phụ nữ trong nước và trên thế giới là như vậy.
Dạ, còn đặc biệt là đối với những cái người phụ nữ là phu nhân, là vợ của những cái ông quan tham nhũng thì cụ bà có cái thông điệp gì ạ?
Dạ vâng, đấy, nếu mà được bạn hỏi cái câu ấy thì tôi sẽ nói như thế này. Có rất nhiều, tôi vừa mới đọc một bài là vợ cái ông Nguyễn Hòa Bình, viện trưởng viện kiểm sát tối cao, người ta đưa cái ảnh bài là tối ngày hệ nhà chỉ có lưu bù vào những cái cuộc tiệc tùng ở nơi này nơi khác. Thì tôi muốn có những lời nhắn nhủ đến những người phụ nữ ấy rằng tôi đã nói rất nhiều rồi, đời người ai cũng chỉ có một lần chết, không ai chết hai lần cả. Khi chết thì nhắm mắt với tay, đã nhắm mắt với tay đi thì không bao giờ đem được, không ai mang được tiền vàng đô la nhà đất ruộng vườn. Cho nên với những người tôi gọi phu nhân của những kẻ tham nhũng ấy thì nên sớm sớm suy nghĩ đi, lao vào cái con đường, đi theo cái con đường mà chồng mình đã chớp những tay vào tràm, tức là tham nhũng. Thì giờ nên tìm cách khuyên lại đi, khuyên đổi đi, bởi vì như tôi vừa nói, chết không ai mang được một cái gì đi theo đâu, sống làm sao để lại tiếng thơm cho con cháu hôm nay. Đấy là lời nhắn nhủ đến những người vợ mẹ con của những người quan chức
tham nhũng như vậy. Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức và kính chúc cụ bà nhiều sức khỏe và tinh thần tranh đấu mạnh mẽ.
Les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous désarment. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Dès que notre bouche sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On le fout des jalousies et ça vous flatte. Où les femmes, où le charme, vos sourires nous attirent et nous désalment. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc bắt giam nhiều nhà tranh đấu cho nữ quyền trước Ngày Phụ nữ Quốc tế. Bắc Kinh khẳng định có nhu cầu cải tạo quần đảo Trường Sa, lãnh thổ của Trung Quốc. Bình Nhưỡng tuyên bố không liên can đến vụ tấn công đại sứ Mỹ tại Seoul. Nga thông báo bắt tổng cộng 4 nghi can ám sát nhà đối lập Boris Nemtsov. Phu nhân quan chức Việt Nam tham nhũng, hãy khuyên chồng thức tỉnh. RFI phỏng vấn bà Lê Hiền Đức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires bài 54.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires ?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon numéro 54. Sự phân mảnh của thị trường.
Bà Leblanc đã nhờ tôi phân tích kết quả cuộc điều tra nhằm hiểu rõ hơn về thị trường sản phẩm chống muỗi tại Pháp. Hôm nay, đến lúc tôi phải báo cáo kết quả. Cuộc điều tra trước hết cho thấy là sản phẩm của Paragem nhắm vào hai loại khách tiêu thụ rõ rệt, doanh nhân và khách du lịch. Comme vous le savez, Madame Leblanc, Paragem vend à deux types de consommateurs bien distincts. Il y a d'une part les hommes d'affaires.
Et d'autre part les touristes. Je sais, Daniel, le marché est segmenté en deux groupes.
Segmenté?
Vous êtes bien en train de me parler de segmentation, n'est-ce pas?
Oui, enfin, je crois que oui.
Segmenter un marché, Daniel, c'est diviser un ensemble d'individus en petits groupes.
Ah oui, je comprends. Donc, le marché est segmenté en deux groupes.
Et ces groupes s'appellent des segments.
Il y a donc d'une part le segment des hommes d'affaires et d'autre part le segment des touristes. Trong lúc tôi đang báo cáo kết quả công việc cho bà Leblanc, thì Philippe Cadet bước vào và tham gia cuộc nói chuyện. Les deux segments ne sont pas égales.
Égales?
Égaux. Les deux segments ne sont pas égaux.
Nous savons tout cela, Daniel. En fait, les touristes représentent 80% de la clientèle.
Mais dites-nous, Daniel, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les caractéristiques de chacun de ces groupes?
Oui. Est-ce que vous savez qui sont ces hommes d'affaires et qui sont ces touristes?
Pour les hommes d'affaires, il y a sur un côté des hommes d'affaires...
Vous voulez dire d'un côté, n'est-ce pas?
Ah oui, bien sûr. Il y a d'un côté les hommes d'affaires et sur un autre côté...
Et d'un autre côté...
Ah oui, et d'un autre côté, il y a les femmes d'affaires.
Oui, c'est assez évident. D'un côté les hommes et d'un autre côté les femmes. C'est tout?
Et les touristes, Daniel? Que savez-vous des touristes?
Cho đến lúc ấy, tôi chưa cung cấp được một thông tin nào mới, mà hai người nói chuyện với tôi có vẻ hết sức thất vọng. May mắn thay là tôi còn nhiều điều để nói về nhóm du khách gọi là segment des touristes. Premièrement, les touristes qui achètent des produits anti-moustiques sont des femmes.
Il n'y a pas d'hommes?
Si, si, bien sûr, mais ce sont surtout des femmes. Deuxièmement, ce sont des touristes intéressés par l'histoire du pays qu'ils visitent, les monuments.
Ils font du tourisme culturel, quoi.
Oui, c'est ça, du tourisme culturel.
C'est intéressant, ça. Quoi encore?
Enfin, je peux vous dire qu'ils sont âgés.
Âgés? Quel âge?
Ce sont des retraités.
Des retraités voyageurs?
Oui, ils voyagent parce qu'ils ont du temps.
Et des revenus?
Donc, les touristes sont des retraités qui reçoivent un bon revenu. Như vậy là nhóm, le segment, du khách, chủ yếu bao gồm phụ nữ hưu trí, có lợi thế khá. Đây là một nhóm nhiều triển vọng vì số lượng người hưu trí ở Pháp rất quan trọng.
En résumé, nos clients sont d'une part des hommes d'affaires et d'autre part des touristes, mais surtout des touristes.
Et si j'ai bien compris, Daniel, vous nous dites d'abord que ces touristes sont surtout des femmes, ensuite que ces femmes pratiquent un tourisme culturel et enfin qu'elles sont retraitées. C'est très intéressant ce que vous nous dites là.
Để cho câu nói được mạch lạc hơn, người ta có thể sử dụng những từ như d'une part, d'autre part, một mặt thì, mặt khác thì, d'un côté, một bên thì, premièrement, trước tiên, deuxièmement, thứ hai, d'un autre côté, bên khác thì, hay d'abord, ensuite, enfin.
Bon travail, Daniel, c'est tout à fait clair.
Lần sau, các bạn sẽ nghe Đăng Minh trình bày về kết quả cuộc điều tra thị trường. Các bạn sẽ tập kết thúc một bảng tường trình, một bảng giải thích bằng những từ như en conclusion, finalement, en définitive, pour conclure.
En définitive,
pour conclure, je crois que nous devons continuer à distribuer nos produits dans les pharmacies.
Các bạn cũng sẽ được biết thế nào là một cuộc kiểm tra thuế vụ ở Pháp.
De la publicité. Encore de la publicité. Ah, une lettre du fisc.
Du fisc?
Oui, le fisc, l'administration fiscale, ou si vous préférez, l'administration des impôts. Contrôle le 3 mars, pièce comptable. Il nous annonce un contrôle fiscal.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, bây giờ là tạp chí thể thao. Đội tuyển U23 Việt Nam thế hệ trẻ bước vào thách thức mới. Anh Vũ giới thiệu.
Tạp chí thể thao.
Ngay từ ngày 7 Tết âm lịch vừa qua, ông huấn luyện viên người Nhật Toshiya Miura triệu tập đội tuyển Olympic quốc gia Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch U22 châu Á diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng 3 này và xa hơn là SEA Games 28 sẽ khai mạc vào tháng 6 tới. Đội tuyển Olympic vừa được triệu tập với 30 cầu thủ trẻ ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm chú ý đặc biệt của người hâm mộ và dư luận như là một sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam. Truyền thông theo dõi từng buổi tập, rồi tình hình sức khỏe của các cầu thủ hàng ngày với sự phấn chấn và hy vọng. Đơn giản vì Olympic Việt Nam đang hội tụ sức trẻ và là niềm hy vọng để tìm được vị thế mới cho bóng đá Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa, đội tuyển đang được đặt trong tay sự dẫn dắt của ông thầy người Nhật Miura, đang ngày càng chiếm được cảm tình và lòng tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau hơn một năm về cầm quân các đội tuyển quốc gia của Việt Nam. Quả thực là năm 2014, ông Miura đã gây ấn tượng ban đầu với một đội tuyển Olympic Việt Nam chơi tự tin tại ASEAN Incheon và một đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tới tận bán kết AFF Suzuki Cup năm 2014. Chỉ là một trận đá tập với Hà Nội TNT thôi, nhưng Olympic Việt Nam đã thu hút hàng nghìn khán giả thủ đô đến sân hàng đẫy cổ vũ. Sau trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Miura còn bị người hâm mộ quây kín để chụp hình lưu niệm xin chữ ký. Không chỉ là tình cảm mà đó còn là hy vọng của người hâm mộ. Diện mạo mới của bóng đá Việt Nam đang dường như được đặt lên vai thầy trò ông Miura và nhất là các lớp cầu thủ trẻ mà tiêu biểu là lứa U19 của Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang tiếp tục quyến rũ người hâm mộ bóng đá bởi lối chơi đẹp mắt và kỹ thuật đầy khát vọng cống hiến dù họ chưa hề có được một thành tích nào đáng kể trên sân cỏ. Liệu lứa cầu thủ trẻ của Olympic quốc gia Việt Nam dưới tay ông Toshiya Miura có làm thay đổi diện mạo cho bóng đá Việt Nam? Vì sao bóng đá trẻ lại tạo được sức hút lớn đến như vậy? Xung quanh sự kiện đội tuyển Olympic chuẩn bị bước vào thách thức lớn tại đấu trường châu lục, thể thao chủ nhật đã trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui, những ngày đầu năm mới âm lịch này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại dạo dực với đợt tập trung của đội tuyển Olympic chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Thực sự quan trọng, ở sân chơi châu lục vẫn được cho là quá tầm của bóng đá Việt Nam như vậy. Vậy giải đấu sắp tới có tầm quan trọng thế nào mà đội tuyển quốc gia Olympic Việt Nam lại thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ đến như vậy, như ông cũng đã biết trong những ngày qua?
Thực ra việc chuẩn bị đội tuyển Olympic quốc gia của năm 2015 trong cái đợt tập trung này đó, cái mục tiêu chính là để tham dự cái vòng loại của cái U23 châu Á. Cái vòng loại này đã được chia bảng, cái bảng mà đội Olympic Việt Nam nằm thì nó là cái bảng Y. Chúng ta cùng nằm với lại Malaysia, Macau và đội tuyển rất mạnh của khu vực châu Á, tức là Nhật Bản. Ở cái vòng loại này đó, đội nào đứng đầu bảng thì được trực tiếp bước vào vòng chung kết Olympic ở châu Á. Ở tại Qatar thì ở đó sẽ chọn 3 đội để bước vào cái vòng chung kết tiếp theo, tức là của cái Olympic của năm 2016 sẽ diễn ra tại Brazil. Sở dĩ mà đội tuyển Olympic được tập trung và đầu tư cho cái chuyến này đó, thì nó có hai cái mục tiêu, không chỉ là cho cái U23 của châu Á mà còn nhằm chuẩn bị cho cái đội Olympic này để tham dự cái SEA Games sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây tại Singapore. Do đó cho nên là cái đội tuyển này sẽ làm hai cái nhiệm vụ, một là vừa giữ cái vòng loại của U23 của châu Á, đồng thời là giữ cả cái SEA Games vào tháng 6 tới đây tại Singapore. Do đó cho nên cái sự tập trung nó được là như vậy.
Như vậy là chơi cho sân châu Á nhưng mà mục tiêu thì lại hướng về khu vực là ASEAN. Vậy cái nào quan trọng hơn thưa ông?
Trọng tâm của nó cũng cả hai đều được coi như nhau, bởi vì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là huấn luyện viên Miura được giao nhiều nhiệm vụ thì ông ta cũng cho rằng là các cầu thủ được tập trung đây là cái lứa cầu thủ tốt nhất và là kế thừa của những cái thành công của cái lứa tuổi mà cầu thủ U19 đã làm được cái nhiệm vụ khá là tốt, cũng như các cầu thủ mà Olympic Việt Nam giữ cái ASEAN vừa rồi tại Incheon thì đây là cái bước tiếp theo để nâng tầm cái bóng đá Việt Nam lên. Cho nên là cả hai nhiệm vụ đều được coi là quan trọng, cũng có cái mục tiêu là cần phải bước vào cái vòng chung kết của Olympic ở tại châu Á, ở tại Qatar, và cũng đặt cái mục tiêu là cũng phải giành được cái thứ hạng tốt tại cái SEA Games tại Singapore tới đây. Thì cả hai mục tiêu đó đều được tập trung cả, chứ không có cái nào coi là hơn cái nào.
Như vậy là đợt tập trung của đội tuyển đến lúc này cho thấy nhân tố trẻ đang là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam. Có phải chính các cầu thủ U19 cũ của Hoàng Anh Gia Lai đã từng gây sốt cho người hâm mộ bóng đá trong suốt năm qua đã tạo nên sức hấp dẫn cho đội tuyển quốc gia Olympic ngày nay không ạ?
Lần này thì cái đội tuyển Olympic được tập trung là tập trung rất là nhiều cầu thủ, và riêng từ cái câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đó thì cũng đã có 9 cầu thủ được tuyển chọn vào cái danh sách 30 cầu thủ Olympic. Nếu chúng ta tính luôn cả các cái cầu thủ mà ở các cái đội khác mà có mặt trong cái đội U19 quốc gia của năm trước đó, trong cái đội hình của 30 cầu thủ mà được tuyển chọn vừa rồi là có đến 13 cầu thủ. Tức là ngoài 9 cầu thủ mà có những cái tên tuổi mà chúng ta nói là thí dụ như là Lê Đức Lương hay là Lê Văn Sơn ở cái hàng hậu vệ, thì kể cả Bùi Tiến Dũng của Viettel cũng được chọn vào, và Bùi Tiến Dũng cũng là nằm trong đội tuyển U19. Rồi cái dàn tiền vệ thì ngoài những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là Hoàng Thanh Tùng hay là Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Phong Hoàng Duy, thì lại có cả những cầu thủ mà chúng ta cũng đang thấy là Hồ Ngọc Thắng, hay là ở tiền đạo thì ngoài Công Phượng, Văn Toàn thì còn Tuấn Tài của Sông Lam Nghệ An, và kể cả thủ môn Phí Minh Long của Hà Nội TNT. Như vậy tức là các cầu thủ U19 thì không chỉ là có 9 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mà phải có đến là 13 cầu thủ ở các đội khác bổ sung vào nữa. Và cộng với những cầu thủ mà chúng ta nói là có mặt ở trong đội mà dự ASEAN của năm vừa rồi đó, thì cái lứa trẻ cũng khá đông, nó chiếm cái tỷ trọng đến gần 50% các cầu thủ là dưới cái lứa tuổi quy định của cái Olympic, tức là có cái năm xanh không phải là chỉ là năm 1993, mà rất nhiều cầu thủ của năm 94, năm 95, thậm chí có những cầu thủ sinh năm 1996. Thì chúng ta thấy đây là một cái lực lượng rất là trẻ, và cái tập trung này thì nó cũng có một cái chiến lược, tức là qua đó thì có những cái hạt nhân mà đã nổi trội ở cái lứa trẻ thì được lập tức đưa vào trong cái đội tuyển Olympic để có thể một mặt là làm nhiệm vụ ngay trước mắt, mặt khác thì là có thể chuẩn bị cho kể cả cái SEA Games tiếp theo.
Chỉ có một tháng để chuẩn bị cho một vòng đấu quan trọng ở đấu trường cấp châu lục. Vậy thời gian này có đủ không, và ông đánh giá thế nào về cán cân lực lượng của bảng đấu của đội tuyển Việt Nam?
Về quỹ thời gian để mà chuẩn bị để bước vào tham dự cái vòng loại mà có cái bảng Y này tại Malaysia đó, thì rõ ràng là chỉ có một tháng thôi. Tuy nhiên với những cái bố trí để chuẩn bị trong một cái tháng này đó, thì nó khác với các kỳ trước là không có những cái cuộc tập huấn ở nước ngoài, mà chủ yếu tức là những cái cuộc cọ sát. Thì đây cũng là một cái nét mới của đội tuyển, nhưng mà nó cũng phù hợp, có nghĩa là đây là các cầu thủ tuy là còn trẻ nhưng mà đều đã được thử lửa ở trong cái giải vô địch quốc gia và có những cái sự cọ sát sau 8-9 cái vòng đấu vừa rồi. Thì tôi cho rằng là chuyện mà chuẩn bị như thế là cũng hợp lý. Chúng ta biết rằng là trong cái đợt tập huấn một tháng này thì đội tuyển Olympic sẽ có đến 5 trận, trong đó có 2 trận thì đá trong nước với lại Hàng Quảng Ninh và với Hà Nội TNT. Ngoài ra thì những cái trận đấu chính thức thì họ sẽ được gặp cái đội trước hết là đội Indonesia Olympic vào cái ngày và tới đây đó. Sau đó đó tại sân Thống Nhất đội tuyển sẽ gặp đội Uzbekistan, rồi sau đó thì đi sang gặp đội Thái Lan tại Bangkok. Thì như vậy tức là 5 cái trận đấu mà với cái sự chuẩn bị như vậy thì cũng rất là hợp lý. Và trong cái bảng mà chúng ta dự kiến như vậy thì có lẽ cái trận đấu mà có mang tính chất quyết định nhất, có trận đấu với lại Malaysia là cái trận đầu tiên diễn ra vào ngày 27 tháng 3. Nếu như cái trận đó chúng ta có cái thắng lợi thì nó sẽ có cái thuận lợi để chúng ta có những cái trận tiếp theo là ngày 29 tháng 3 thì sẽ gặp đội Olympic của Macau, đến cái trận cuối cùng là ngày 31 tháng 3 thì gặp đội Olympic Nhật Bản. Và theo cái dự báo thì là trong cái bảng này thì cái suất của Nhật Bản là có khả năng họ sẽ đứng nhất bảng, còn giữa Việt Nam và Malaysia thì sẽ có thể giành được cái vị trí là nhì bảng. Cái trận đầu tiên mà Việt Nam sẽ gặp Malaysia sẽ là cái trận đấu quyết định. Thì cái đợt tập huấn này tôi cho là với những cái bố trí như vậy là khá là tốt, và cái khả năng là chúng ta cũng có thể giành được cái suất thứ hai để có thể lọt vào cái vòng chung kết tại Qatar tới đây.
có lẽ phải đợi đến khi ông huấn luyện viên trưởng Miura chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự thì mới có thể nói được khả năng của đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ đi xa được đến đâu. Nhưng mà thì riêng cá nhân ông thì ông có hy vọng gì và có tin tưởng gì vào cái lứa cầu thủ trẻ này không ạ?
Tôi cũng như những người hâm mộ khác ở Việt Nam thì cũng rất ủng hộ huấn luyện viên Toshiya Miura, đồng thời tức là cũng ủng hộ cái lực lượng mà được chọn từ phía 11 cái đội mà ra được 30 cầu thủ. Để sau đó thì sau cái đợt tập huấn mà sau những cái trận đấu, đặc biệt là những trận đấu mà chúng ta vừa nói đấy, tức là trận với Indonesia ngày 9, rồi trận với Uzbekistan ngày 14, và sau đó là cái trận với Thái Lan ngày 22, thì cuối cùng sẽ loại bớt 7 cầu thủ để còn 23 cầu thủ đi sang Malaysia đấy. Thì cái lực lượng này tôi cho rằng là sau khi chốt lại thì nó sẽ có một cái lực lượng mà tinh nhuệ. Ở trong cái lực lượng này có sự tin cậy là bởi vì chúng ta thấy rằng là có những cầu thủ ở cái độ tuổi của Olympic và cũng còn rất trẻ nhưng mà là đã là thành viên của đội tuyển quốc gia. Ví dụ như chúng ta thấy hàng hậu vệ thì có Nguyễn Ngọc Hải của Sông Lam hay là Nguyễn Thanh Hiền của Đồng Tháp, rồi hàng tiền vệ có Võ Huy Toàn của Đà Nẵng. Đó là những cầu thủ đã nằm trong cái đội tuyển quốc gia chứ không chỉ là trong đội tuyển của Olympic hay là đội tuyển trẻ thôi. Cộng với những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, tuy là ở cái độ tuổi mới có 19 và bước sang 20, nhưng mà các cầu thủ này cũng được qua cái đợt mà thử nghiệm của cái cúp châu U19 của châu Á vừa rồi. Đồng thời tức là các cầu thủ này cũng đã được thử nghiệm trong cái V-League thì cũng đã có những cái độ chín và nhiều cầu thủ cũng được sự tin cậy. Thì người hâm mộ người ta đang kỳ vọng rằng đây là một cái đội tuyển lần đầu tiên, tuy là cái lực lượng trẻ nhưng mà một cái đội tuyển sẽ có được cái sự kết hợp giữa những cầu thủ nằm trong đội tuyển quốc gia cũng như các cầu thủ còn tuy còn trẻ nhưng mà đã được thử lửa trong cái giải cao nhất của quốc gia. Thì lực lượng này được người ta tin cậy và tôi cũng có một cái niềm tin là các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng sẽ có cái khả năng là giành được cái suất để bước vào cái vòng chung kết tại Qatar. Tất nhiên là ở tại Qatar để mà giành được cái một trong ba cái vị trí để bước vào cái Olympic thì đó là cái điều cực khó và chúng ta chắc là sẽ không thể đặt cái mục tiêu là chúng ta bước vào cái Olympic ở tại Brazil được. Nhưng mà nếu mà đến Qatar được thì cũng đã là một cái bước thành công rồi.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Tạp chí thể thao xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việc thông qua luật biểu tình tiếp tục bị đình hoãn. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nhà báo Phạm Chí Dũng và luật gia Cao Minh Tâm từ Việt Nam. Hôm nay nhân ngày quốc tế phụ nữ, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Comme une femme của Francis Cabrel.
Personne n'éprouve aucune peine. La nuit, quand sous la pluie je traîne, mais tout le monde a appris que Bébé a de nouveaux habits, de longues mèches de sirène et des rubans hors de prix qu'elle cache, mais je les ai surpris. Se donne juste comme une femme. Elle prie juste comme une femme. Elle se brise comme une petite fille. La reine Marie, elle doit sûrement savoir. Demain je retournerai la voir et chez elle j'attendrai que bébé soit sauvé quand elle aura compris qu'elle est comme toute l'humanité avec ses perles, ses amphétamines et ses insomnies. Thank you. celui que j'étais ce fameux soir où j'avais faim et où on était dans son monde. Elle règne juste comme une femme. Elle se donne comme se donne une femme.
Chương trình RFI Việt ngữ Chủ nhật hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý thính giả tại Việt Nam một đêm bình yên.
Chàng ơi sao chẳng rung xuống cầu, cho con sông kia ngầm nỗi sầu, trôi lang thang đến bạc mái đầu, tìm cả đời chẳng thấy chân đâu. Nay ơi sao nay chẳng đứng lại, cho em tôi ngơ ngẩn mãi. Thương nhau cứ đợi ngày mai, tâm tư tôi biết ngõ cùng ai.
Cùng đúng nữa.